Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này xin được dành toàn bộ chương trình để nói về sự kiện trên với chủ đề Vang mãi bản hùng ca. Thưa quý vị và các bạn, khi những bông tuyết trắng đã phủ kín những cánh rừng lá kim xứ lạnh, báo hiệu mùa Giáng sinh và một năm mới sắp tới trên mọi miền trái đất, là những thời khắc luôn được sự đón đợi háo hức của nhiều người, đặc biệt là những tín đồ Thiên Chúa Giáo. Đối với mỗi người dân Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng, thì những thời khắc ấy đã trở thành dấu ấn không thể phai mờ trong tâm khảm, với ký ức đau thương nhưng vô cùng hào hùng trong 12 ngày đêm máu lửa chiến đấu, đập tan lũ giặc trời B-52 của Mỹ cách đây tròn 40 năm. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không được đánh giá là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Là câu trả lời cuối cùng từ Hà Nội đối với đế quốc Mỹ xâm lược trên bàn đàm phán Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Báo Thời Nay số ra mới đây đăng bài viết của tác giả Hồng Việt với nhan đề Hai bài hát tháng 12 năm 1972 của nhạc sĩ Phạm Tuyên, câu trả lời từ Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nhạc sĩ Phạm Tuyên có hai bài hát về 12 ngày đêm tháng Chạp năm 1972 là Hà Nội những đêm không ngủ và Hà Nội Điện Biên Phủ. Ngày 22 tháng 12 năm 1972, căn nhà của ông ở phố Đại La bị trúng bom. Từ cơ quan trở về, chưa kịp mừng vì thoát chết, ông sững lại khi nhìn căn nhà tan hoang. Ông nói, hình ảnh ông nhớ nhất giữa đống đổ nát là cây đàn piano quen thuộc bị bật tung nắp, nằm trơ trọi. Đàn bị bật tung lên, tủ sách bị cháy cả. Tôi thấy mình mất hết. Cả Hà Nội bị cày xới. Nhưng ông bảo, kỳ lạ là đạp xe qua các khu phố vẫn thấy có tiếng hát. Người Hà Nội vẫn bình tĩnh với những công việc của mình. Chính bản thân nhạc sĩ nhờ thế nhanh chóng vượt qua được nỗi buồn. Không còn cây đàn, nhưng trong lòng ông đã bắt đầu có những giai điệu đầu tiên của bài ca Hà Nội những đêm không ngủ. Ít người biết, câu hát Thánh thót đàn của ai ngân dài phố vắng được viết bởi cảm xúc của người vừa mất đi không chỉ cây đàn quen thuộc. Đêm hôm đó, trong căn hầm trú ẩn, ông hoàn thành bài hát trong nỗi nhớ gia đình đi sơ tán, trong niềm tự hào không thể che giấu của người tận mắt chứng kiến Hà Nội khi ấy. Dù lửa rực cháy sáng phố phường yêu dấu, nhưng bài hát vẫn được viết trên một giai điệu đầy lạc quan, nhịp chậm rãi, chắc chắn. Sau này, được phối với dàn hợp xướng và tiếng đệm của đàn piano. Ông tâm sự, bài hát viết ra cũng như lời nhắn gửi tới gia đình mình đang đi sơ tán. Ơi các chị các em, đang giờ đây tạm xa Hà Nội, trông thấy trăng sáng đỏ rực hào quang trên thành phố của ta. Hà Nội khi đó vẫn là sự bình thản đến lạ kỳ giữa tiếng bom gào. Ngày 26 tháng 12, nhạc sĩ được tin phố Khâm Thiên gần như bị san phẳng sau trận bom ác liệt. Nỗi xúc động khiến ông thức trọn đêm để viết ca khúc Hà Nội Điện Biên Phủ với câu hát nổi tiếng. Hà Nội đây, đế quốc Mỹ có nghe chăng câu trả lời của chúng ta? Bản nhạc hoàn thành, nhạc sĩ kể, tôi đến trụ sở báo Nhân dân ở Hàng Chống, gặp hai nhà báo Thép Mới và Hữu Thọ. Hai anh nói, báo đảng phải đăng ca khúc này ngay. Ngày 28 tháng 12, tòa soạn báo cũng đã sơ tán gần hết. Lúc đó, ông tự làm ca sĩ cho bài hát của mình, cầm đàn guitar hát Hà Nội, Điện Biên Phủ. cho mấy anh em ở lại nghe dưới gốc đa cổ thụ trong khuôn viên tòa soạn báo Nhân dân. Ngay ngày hôm sau, ngày 29 tháng 12 năm 1972, bài hát được in trang trọng trên báo Đảng, lần đầu tiên ra mắt công chúng. Ông nói khi đó, trong lòng ông có nhiều xúc cảm lẫn lộn, vừa đau buồn, vừa tự hào. 40 năm nay, ông vẫn giữ số báo đó như một kỷ niệm không quên với Hà Nội. Nhạc sĩ Thụy Kha có kể rằng, thời điểm đó, ông cùng đồng đội đang ở Quảng Trị, ngày ngày chờ tin Hà Nội. Nhiều anh em chiến sĩ người Hà Nội trải qua trận mùa hè không nao núng, nhưng biết Hà Nội bị ném bom đều không khỏi lo lắng. Nhưng nghe hai bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên, mọi lo âu như được giải tỏa. Chúng tôi có sự đồng cảm. Lúc đó nghe bài hát từ Đài Tiếng Nói, chúng tôi trào nước mắt. Đến giờ, tôi vẫn thấy nghẹn ngào. Người Hà Nội mang trong tim độc lập tự do thiêng liêng. Có những câu trả lời quyết liệt trước tất cả những kẻ xâm lược. Cả 40 năm sau, điều đó vẫn không thể khác.
Chiến thắng, Hà Nội ơi, dấu phố phường vì giặc đang phá.
quý vị và các bạn, 40 năm trước, cuộc tập kích chiến lược ồ ạt và tàn bạo bằng B-52 của Mỹ đã thất bại trước sự kiên cường bất khuất của quân dân thủ đô. Trong 12 ngày đêm bão lửa ấy, Thái Nguyên cũng là một trong những mục tiêu hủy diệt của không lực Hoa Kỳ trong chiến dịch quân sự này. Nhưng chúng đã bị quân dân của đất thép anh hùng sáng trả tơi bời. 40 năm đã trôi qua, những ký ức về những ngày tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bảo vệ thành phố, bảo vệ khu gang thép Thái Nguyên vẫn in đậm trong tâm khảm của những cựu đội viên thanh niên xung phong của Thái Nguyên. Và họ luôn tâm nguyện sẽ sống xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của những người đồng đội. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề 9 giờ 15 phút. Đây cũng là món quà của tác giả kính tặng luật sư Nguyễn Hằng Được và Đại đội Thanh niên xung phong 913 tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lên 8 tuổi, thằng Sinh phát hiện ra trong tủ kính của ông nội nó đặt một chiếc đồng hồ báo thức đã hoen gỉ, cũ kỹ. Điều kỳ lạ đối với Sinh là chiếc đồng hồ ấy không chạy tích tắc như những chiếc đồng hồ khác, mà kim giờ, kim phút luôn dừng lại ở thời khắc 9 giờ 15 phút. Vậy mà đã qua bao nhiêu năm tháng, ông nó vẫn không đem đi sửa chữa. Thỉnh thoảng đến nhà ông nội chơi, nhưng Sinh chưa bao giờ dám hỏi về điều này. Ông nội nó sau ngày về hưu mở văn phòng luật sư tại nhà. Nhiều khách ra vào nên cũng ít thời giờ ngồi cùng nó. Những lúc rỗi rãi, ông thường hay ngồi trầm ngâm lặng lẽ một mình bên cửa sổ, mắt lăm đăm nhìn về khoảng trời trước mặt. Thằng Sinh rất quý mến ông nội, nhưng nó cũng hơi sợ sợ cái tính ít nói, ít cười của ông. Mãi đến tận năm mười mấy tuổi, vào một lúc thích hợp, thằng Sinh mới dè dặt hỏi ông. Ông ơi, chiếc đồng hồ của ông bị chết từ lâu rồi, sao ông không đem đi sửa chữa? Ông nội ngoảnh lại nhìn nó, chợt mở trừng mắt. Cháu bảo sao? Không, không phải đâu cháu ạ. Chiếc đồng hồ của ông không chết, nó vẫn đang sống cùng thời gian đấy. Thằng Sinh ngớ người. Cháu thấy nó bị chết mấy năm nay rồi cơ mà. Hình như biết mình đã nói những điều không phù hợp, ông vội cười xòa, vỗ vỗ vào vai nó. À, ông xin lỗi. Ông chỉ muốn nói với cháu, chiếc đồng hồ ấy đối với ông là một kỷ niệm sâu sắc. Mà những kỷ niệm thì không bao giờ chết. Cháu có hiểu không? Tất nhiên nó vẫn chưa thể hiểu hết những điều ông nói. Nhưng như thế là nó biết ông rất quý cái đồng hồ đã cũ ấy, dù nó không còn chạy nữa. Một hôm ông nội bảo, hình như bấy lâu nay cháu vẫn thắc mắc về chuyện chiếc đồng hồ của ông có phải không? Dạ, vì cháu thấy ở nhà chú Niên, đồng hồ chưa hỏng, chỉ lỗi mốt, đã được chú ấy thay bằng chiếc khác rồi. Bây giờ nhà chú ấy có cái đồng hồ đẹp lắm ông ạ. Hình như là đồng hồ của nước ngoài, không phải là loại treo trên tường đâu, mà đặt ở góc nhà ấy. Nó còn cao hơn đầu cháu. Nghe tiếng kim dây của nó chạy, sướng tai lắm ông ạ. Chú Niên mà thằng Sinh vừa nói đến là em trai của bố nó, và tất nhiên cũng là con trai của ông nội. Ông cười khẽ. Thế hả cháu? Ừ, bây giờ ở thành phố, người ta đua nhau sắm những thứ đắt tiền. Nhà chú Niên giàu nên mua chiếc đồng hồ như thế cũng là bình thường thôi cháu ạ. Nói thế nhưng không hiểu vì sao ánh mắt ông lại thoắt buồn. Thằng Sinh nhìn ông với vẻ cảm thông. Ông ơi, học kỳ này được lĩnh tiền học bổng học sinh giỏi. Cháu sẽ mua cho ông một chiếc đồng hồ thật tốt để ông biết giờ giấc làm việc. Ông cầm tay Sinh mỉm cười. Cảm ơn cháu đã nghĩ đến ông. Nhưng mà không cần đâu cháu ạ. Ông muốn nói với cháu rằng, ở đời này có những chiếc đồng hồ rất đẹp, vẫn đang chạy. nhưng đang chạy trong một thời gian chết. Lại có những chiếc đồng hồ kim đã vĩnh viễn ngừng quay, nhưng trong lòng nó vẫn đang chuyển động từng phút, từng giây, cháu có hiểu không? Cháu ạ, đêm đêm ông vẫn nghe thấy tiếng tích tắc vọng ra từ chiếc đồng hồ đặt trên tủ kính kia đấy. Nói đúng hơn là ông vẫn nghe thấy nhịp tim đập từ trong lòng cái đồng hồ ấy. Có lẽ ông nội là luật sư nên rất hay triết lý, nhưng thằng Sinh lại rất thích nghe những lời khó hiểu như vậy. Những điều ông nó nói luôn làm cho nó bắt buộc phải tiếp tục suy nghĩ để tìm ra câu trả lời ở thì tương lai. Lại nói về chú Niên, ông nó chỉ có hai người con trai là bố nó với chú Niên. Bố nó làm công nhân lái xe bình thường cho một cơ quan nhà nước, đồng lương trả được bao nhiêu. Còn chú Niên tốt nghiệp dược sĩ, mở cửa hàng dược phẩm rất to ở thành phố, mấy năm nay trở nên giàu có. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần nhắc tới chú Niên, ông nội rất hay lắc lắc đầu, tỏ vẻ không vui. Hồi đầu năm nay, nó còn được chứng kiến một cuộc cãi vã khá căng thẳng ngay tại nhà ông nội. Mà chuyện rất đơn giản. Chú Niên xuất phát từ ý tốt, bảo bố nó nên nghỉ việc nhà nước để lái xe chở hàng cho quầy dược. Chú sẽ trả lương gấp 4 lần. Vậy mà bố nó nhất định không nghe. Thằng Sinh hơi lạ vì ông nội lại bênh bố nó và phản đối chú Niên kịch liệt. Chú Niên tức giận, bảo ông nội và bố nó toàn là những người bảo thủ, không tức thời. Đến khi chú Niên chỉ tay lên chiếc đồng hồ cũ, chỉ chiết. Chỉ cần nhìn chiếc đồng hồ han gỉ như cục sắt vô dụng của bố, để trong tủ kính ngót 40 năm nay, là đủ biết bố cổ hủ đến mức nào. Chú Niên vừa dứt lời, bất thần ông nội nhảy phát đến góc nhà, rút xoạt chiếc vợt cầu lông. Hôm ấy không có bố càn ngăn, chắc là chú Niên no đòn. Vài năm nay, nhà chú Niên giàu lên rất nhanh, nhưng có điều rất lạ là tất cả những đồng tiền chú Niên mang về biếu đều bị ông nội trả lại. Ông nội quả là người khó tính và khó hiểu nữa. Gần đây đọc cuốn tiểu thuyết của một nhà văn nước ngoài, có một câu làm Sinh rất thích. Câu văn đó ngắn gọn mà vô cùng sâu sắc. Phần hồn nặng gấp nghìn lần phần xác. Đúng thế, và thằng Sinh nhận ra rằng ông nội nó chính là một người coi phần hồn nặng gấp nghìn lần phần xác. Hẳn vì thế mà với đồng lương hưu ít ỏi, nhưng ông vẫn không bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn. Thời nay các luật sư hành nghề đã nhiều người trở nên khá giả. Nhưng nó thấy ông nội mở văn phòng luật sư chủ yếu chỉ để giúp dân làng hiểu biết thêm về pháp luật. Đặc biệt là những người bị oan sai, ông không hề tiếc công tiếc sức để giải oan cho họ. Về những chuyện đại loại như vậy, ở tuổi 17 nó đã hiểu được ít nhiều. Nhưng cái điều bí ẩn nằm trong cái thời khắc 9 giờ 15 phút vĩnh viễn trên chiếc đồng hồ cũ kia thì nó vẫn hoàn toàn mù tịt. Cũng đôi lần nó gợi nhắc lại với ông nội, nhưng cũng chỉ nhận được những lời giải thích chung chung. Cái đại gia đình của thằng Sinh đang yên ổn thì có một chuyện xảy ra. Chú Niên bị công an bắt về tội danh buôn bán thuốc giả, bị kết án 7 năm tù giam. Thời gian ấy, ông nội gầy sộc đi, ông càng trở nên lầm lì, ít nói. Ngoài thời gian tư vấn cho khách hàng, ông chỉ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mắt nhìn vào xa xăm trong một nỗi buồn khôn tả. Thỉnh thoảng, ông lại gọi bố mẹ thằng Sinh đến dặn đi dặn lại là phải năng đến trại giam thăm nuôi chú Niên. Chiếc đồng hồ cũ kỹ của ông vẫn chỉ 9 giờ 15 phút. Sợ ông buồn, nên dạo này thằng Sinh thường xuyên đến thăm ông nội. Một buổi chiều, ông nội cho gọi Sinh tới và nói với nó bằng một giọng buồn buồn. Cháu về lấy xe, đèo ông đi có việc. Đập vào mắt nó là chiếc đồng hồ đã được cho vào túi ni lông đặt trên bàn. Nó dè dặt hỏi. Dạ, đi đâu hả ông? Ra bảo tàng của tỉnh. Cháu biết trụ sở của bảo tàng tỉnh không? Dạ, cháu biết. Thế ông đem chiếc đồng hồ này đi ạ? đúng thế cháu ạ. Thằng Sinh nhìn chiếc đồng hồ qua túi giấy bóng, vẫn chỉ đúng 9:15. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của ông nội, nó không dám hỏi thêm điều gì, vội về nhà lấy xe máy, đèo ông đi về phía thành phố. Ông giám đốc bảo tàng xoay xoay chiếc đồng hồ trong tay với vẻ đầy nghĩ ngợi. Thưa bác, nghĩa là bác muốn đưa chiếc đồng hồ cũ này vào bảo tàng. Nhưng xin bác sơ qua vài nét về hiện vật này có được không ạ? Chả là vì bảo tàng của chúng tôi là nơi... Vâng, vâng, tôi hiểu. Nhưng mà lúc này, tôi chỉ dám nói rất ngắn gọn. Đây là một kỷ vật trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Muốn tìm hiểu cặn kẽ về nó, tôi xin đồng chí một đặc ân là hãy cử một cán bộ đi khảo sát về hiện vật này. Có lẽ cũng không quá phức tạp đâu ạ. Trận huyết chiến này giữa quân địch và đại đội thanh niên xung phong 31 của tỉnh ta xảy ra ở một địa điểm không quá xa thành phố và cũng chỉ mới cách đây 40 năm. Nhiều nhân chứng hiện vẫn đang sống. Nói vậy, chắc là đồng chí cũng đã hình dung được. Ông giám đốc bảo tàng giọng vui vẻ, tự hào. Thưa bác, đúng vậy. Nhưng bác là người đưa hiện vật cụ thể này đến bảo tàng. Cũng mong bác kể lại vài nét để... Thằng Sinh nhìn thấy mặt ông nội hơi nhợt đi. Thưa... À xin... Xin đồng chí hiểu cho là... Bây giờ tôi không còn dám nói điều gì cả. Tôi không còn xứng đáng để nói về những điều ấy nữa. Hơn nữa, cái sự kiện này đâu phải chỉ bằng vài lời mà nói hết được. Vậy đồng chí cứ cho khảo sát thực tế. Sự việc này cũng có nhiều người chứng kiến. Còn tôi chỉ xin có một đề nghị là các đồng chí đừng vặn lại giờ của chiếc đồng hồ. Hãy để nguyên như thế. Lúc nào nó cũng phải là 9:15. Thằng Sinh ngạc nhiên, không hiểu vì sao ông nội nó lại lúng túng một cách khổ sở đến vậy. Nhưng nó cũng lờ mờ đoán được, có tâm trạng ấy là do ông nội cảm thấy hổ danh vì có người con trai biến chất phải ngồi tù. Trên đường về, thằng Sinh bày tỏ ý nghĩ ấy với ông nội. Ông nó lắc đầu. Chính vì ông không phải là người xấu, nên ông mới có thể hiểu được rằng mình không còn xứng đáng được giữ cái kỷ vật ấy nữa. Ông nên trả nó về cho xã hội thì hơn, cháu ạ. Thằng Sinh làm ra giọng người lớn. Ở xã hội ta thì con làm con chịu, chứ sao lại ảnh hưởng đến bố hả ông? Ông cười buồn. Chính sách thì đúng như cháu nói. Nhưng cháu ơi, ở đời này không chỉ có luật mà còn có luân lý, lương tâm nữa cháu ạ. Ông không còn xứng đáng được mang cái di vật ấy của đồng đội nữa, và cũng không được phép nói gì về nó. Không dám cãi ông, nhưng thằng Sinh không vui. Suốt đoạn đường trở về, nó lầm lì không nói một lời. Cuối tháng, ông nội mất vì một cơn tai biến. Thế là đến tận ngày ông ra đi, thằng Sinh vẫn không hề biết vì sao cái đồng hồ của ông lại luôn chỉ vào 9:15. Năm sau, thằng Sinh thi đỗ vào khoa lịch sử, nên có dịp thường xuyên vào bảo tàng. Và chính ở nơi đây, nó đã hiểu rõ tất cả. Một lần đứng cùng với một đoàn tham quan, nó được nghe cô thuyết minh viên của bảo tàng nói rành rẽ từng lời. Xin giới thiệu với các quý khách tham quan. Đây là chiếc đồng hồ, một di vật trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Xin các quý vị hãy nhìn kỹ. Lúc nào kim giờ và kim phút của nó cũng được chỉ vào thời khắc 9:15. Vì sao lại như vậy? Đó là một câu chuyện dài đã được bắt đầu từ một buổi chiều khi một cựu thanh niên xung phong của đại đội 31 mang chiếc đồng hồ này đến nộp cho bảo tàng cùng sự im lặng đầy tâm trạng. Dù hết sức cố gắng, chúng tôi vẫn không thể khai thác gì thêm ở ông. đồng chí giám đốc của chúng tôi đã quyết định mở một cuộc khảo sát để làm hồ sơ cho hiện vật. Phải tới 6 tháng sau, mọi việc mới được hoàn tất. Trận bom năm ấy, đúng lúc đại đội thanh niên xung phong 31 vừa hoàn thành việc san lấp đoạn đường để hàng trăm chiếc ô tô thoát hiểm, thì máy bay địch ảo đến. Một nữ đội viên trực báo động trên quả đồi đã nhanh chóng thổi một hồi còi dài để toàn đại đội kịp thời xuống hầm. Nhưng người nữ đội viên thanh niên xung phong ấy đã hy sinh anh dũng. Trên tay vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ. Khi truy điệu nữ đội viên nọ, đồng chí đại đội trưởng đã không nén nổi xúc động, giơ cao chiếc đồng hồ, nuốt nước mắt, nói với toàn đại đội bằng những lời vô cùng tâm huyết. Những lời nói ấy của người đại đội trưởng năm xưa, giờ đây tất cả cựu thanh niên xung phong của đại đội 31 vẫn còn ghi nhớ như tạc trong lòng. Trái tim của đồng chí Thắm đã ngừng đập. Chiếc đồng hồ báo động cũng đã vĩnh viễn ngừng quay vào hồi 9 giờ 15 phút. 9 giờ 15 phút. Đó là thời khắc đau thương và hào hùng của lịch sử, không ai được phép quên. Với chúng ta, đồng chí Thắm cùng chiếc đồng hồ này vẫn sống mãi với thời gian. Chúng ta nguyện hãy sống sao cho không hổ thẹn với người đã khuất. Hôm ấy, không ai cầm nổi nước mắt. Những tiếng thét trả thù cho đồng đội rền vang mấy quả đồi. Cô thuyết minh viên dừng lời một lát vì xúc động, rồi tiếp tục. Thưa các quý vị, đồng chí đại đội trưởng ấy chính là người cựu thanh niên xung phong đã mang chiếc đồng hồ tặng cho bảo tàng của chúng tôi. Rất tiếc là người đã suốt 40 năm gìn giữ chiếc đồng hồ, một hiện vật vô giá đối với nhiều thế hệ ấy, đã vĩnh viễn đi xa. Đoàn tham quan lặng người trước những lời thuyết minh của cô gái. Không ai để ý thấy trong đoàn có một chàng trai mấy lần đưa tay lén lau nước mắt. Chàng trai đó là Sinh. Có lẽ chỉ có nó hiểu được rằng chiếc đồng hồ ấy không chỉ là lịch sử 40 năm của quá khứ, mà đối với ông cháu nó còn là niềm tự hào cùng nỗi đau không thể diễn thành lời của 40 năm thời hiện tại. Thằng Sinh chợt nhớ, ai đó đã nói một câu thật chính xác. Lịch sử không chỉ là những gì đã qua, mà chính là những gì đang đến. Bất ngờ, nó đưa tay lên nhìn đồng hồ. Thật kỳ diệu, cũng đúng 9 giờ 15 phút. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ với chủ đề Vang mãi bản hùng ca của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên chủ nhật tuần này xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.